Hôm nay có ai muốn thọ trì quy y không á, xin giơ tay lên cho tôi biết. Có ai có ai phát tâm quy y hôm nay không ha? Xin ai quy y xin giơ tay. Dạ. Yeah. Quy y xin giơ tay, một người. Hai người. Rồi, có hai người ha. Ba người. Nếu quy muốn quy lại cũng được nha. Ba người rồi là bốn người. Dạ. Dạ thì thôi, để ra chút nữa chúng ta làm lễ quy nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chư vị tôn đức tăng ni, chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta xin chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ. Dạ, xin quý vị cùng niệm với chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay là vào ngày thứ ba chúng ta tổ chức niệm Phật và sau đó là làm lễ pháp hội tam thời hệ niệm hộ quốc tiêu tai, siêu độ cho tất cả anh linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cho tất cả những đồng bào ở trong tử nạn, ở trong rừng, trong núi, dưới biển, tất cả những chúng vong linh cô hồn bất vượng, cầu mong rằng cái pháp hội này sẽ siêu độ cho những chúng khổ nạn đó. Cho nên ở nơi đây là một pháp hội do ngài Trung Phong Thiền Sư ngài biên ký ra, ngài làm ra. Cho nên rất nhiều cái cảm ứng. Nhớ nè, cảm ứng là tại sao? Tại vì chúng ta hiểu được, chúng ta thấu được, chúng ta cảm ra thì chư Phật ứng lại, và tất cả chúng sanh cũng nương nhờ cái cảm ứng đó mà là thoát khỏi luân hồi. Nha. Cho nên khi mà pháp hội như vậy thì chúng sanh trong đó cảm ứng để tới phó hội, tham hội với chúng ta. Và chúng ta ở trong đó thỉnh mời chư Phật mười phương tới cảm ứng. Ở trong những bài tán, bài kệ đó thỉnh mời các ngài tới cùng chúng ta là và uy thần, oai đức, gia trì để cho pháp hội được viên mãn và chúng sanh nơi đó được giải thoát là. Cho nên vấn đề ở chỗ này là tùy văn nhập quán, theo cái lời kinh, theo cái lời kệ, theo cái lời tán thán đó, tùy theo cái văn đó chúng ta phát ra, chúng ta khởi ra mà chúng ta nhập vào ý nghĩa cảnh giới đó. Cho nên tùy văn nhập quán. Mà muốn tùy văn nhập quán thì chúng ta cũng phải đơn giản hiểu chút thì mới, khi người ta đọc, người ta tụng, người ta tán lên, chúng ta thấy hoan hỷ, tôi cũng hiểu là tôi cũng thấu nè. Cho nên tự nhiên cái tinh thần ở trong đó, tâm thức của chúng ta chuyển đổi và hướng về ở trong pháp hội. Trong đó có Tây Phương Tam Thánh, có chư Phật, chư Bồ Tát ứng hội với chúng ta. Cho nên ngày Trung Phong Thiền Sư mới đầu ngày, ngày chọn bài giới định chân hương để khởi đầu lại. Giới định chân hương phần khởi xung thiên thượng. Ở đây khi mà có giới, có định, tâm nó thanh tịnh rồi thì cái đó, cái hương đó, như ngài Lục Tổ nói là ngũ phần pháp thân hương, giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương lạ. Hương đó là hương gì quý vị? Trong tự tánh thanh tịnh của chúng ta có quang minh, có hương thơm phát ra. Giới định chân hương phần khởi sung thiên thượng, từng phần từng tầng những làn mây hương đó khởi lên sung thiên thượng, chiếu suốt cả thượng phương. Thượng phương là cầu cảm ứng. Cho nên chư hiền thánh, chư Phật, chư Bồ Tát ở thượng phương là chúng ta nói cái ý nghĩa là cung kính, tôn kính ở thượng phương Phật. Cho nên phần khởi sung thiên thượng, đệ tử kiên thành, đây quyết định cho sự thành công của chúng ta. Kiền đó quý vị, kiên cố, không có dời đổi, không có lay động, như kiền ba chân, xem nào, cái đỉnh đó nó vững chắc, nó rõ ràng, nó kiên định trong đó. Cho nên khi tu hành của chúng ta phải kiên cố, phải vững vàng, phải có nền tảng vững chắc, thì sự tu hành của chúng ta phát triển một cách tốt đẹp. Rồi sao? Dùng lòng thành kính để mà vào. Một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích. Đó là do tâm chúng ta cảm chân thành thì tự nhiên ứng lại vạn vật vũ trụ. Nên ráng cố gắng nhớ nè, đó là cái năng lực vốn sẵn có của chúng ta, đó là cái vốn cố hữu của chúng ta. Cố mà giữ tâm thanh tịnh cái gì, bao nhiêu sự lợi ích từ tâm thanh tịnh phát ra là phúc đức cũng từ đó, trí tuệ cũng từ tâm thanh tịnh của chúng ta phát ra, chứ không phải cái tâm lao chao, không phải cái tâm trong đó cạn cợt, ở trong đó cái tâm ở trong đó hời hợt ở trên mà có thể thành công, mà phải có cái tâm thâm sâu, nhìn thấu, nhìn quán và thanh tịnh trong đó. Như hôm qua chúng ta nói gì quý vị? Tịnh tâm mãn biến pháp giới, thiện ý mãn ta bà. Muốn cho cái tịnh tâm, muốn thiện ý của chúng ta mãn pháp giới, biến thập phương đó, thì tâm phải thanh tịnh quý vị là. Còn quý vị thấy một cái máy computer đó, cái con chip của nó đó, 99.999% tiêu chuẩn tinh chất, không có xen tạp gì. Nếu mà con có một chút bụi trong đó là cái con chip đó hư, nó thử không được là. Cho nên là người mà làm những con chip đó cái gì, họ bận như đồ phi hành gia, thở cũng là không thở ở trong cái phòng đó, phòng lab đó. Cái chất silicon đó quý vị phải tinh chất 99.9% thì nó mới khởi tác dụng. Còn nếu mà có tạp chất một chút xíu là con chip nó hư. Tâm của chúng ta càng thanh tịnh, năng lực càng tối thắng là phúc báo công đức trí tuệ tự nhiên phát khởi. Ở đâu đâu vậy? Kiên thành, đệ tử kiên thành, kiên cố vững chắc và thanh tịnh trong pháp môn của mình, trong pháp hội của mình. Đệ tử kiên thành, nhiệt tại kim lư phóng. Khi đốt lên đó, đốt cái hương lên ở đâu vậy? Ở trong cái kim lư, cái lư nhang vàng đó nè. Khoảnh khắc nhân uân là trong khoảnh khắc đó, cái hương đó nó tỏa hết, nó ấm áp cả pháp giới. Chúng ta nhờ cái hương, tâm hồn mình đang lạnh lẽo, tâm hình mồ hồn mình đang ở trong đó, nó trong đó nó không được tập trung, nó lãng đãng và nó lạnh lẽo trong đó. Chúng ta đốt lên một nén nhân hương, một nén nhân hương tỏa khắp thập phương là. Cho nên nhiệt tại kim lư phóng, khoảnh khắc nhân ôn, tức biến mãn thập phương. Wow, cái hương gì đâu mà đốt một cái là nó biến hết thập phương cái gì? Tâm hương đó cái gì à? Cái vận tốc của tâm nó nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Vận tốc ánh sáng nhanh như vậy mà tới từ mặt trời tới ta cũng mất hết 8 phút đồng hồ. đúng không nào? 8 phút đồng hồ ánh sáng của mặt trời mới tới được trái đất của chúng ta. Còn tâm của chúng ta vừa nghĩ vừa nhìn thì mặt trời hiển hiện. Đâu cần 8 phút đâu quý, trong cần một sát na, một phần của giây là tâm của chúng ta đã tới mặt trời đó rồi là. Cho nên nó cái vận tốc nhanh nhất tâm. Trong đó tâm thanh tịnh biến pháp giới thập phương. Tâm chúng ta giới định phát ra trí tuệ. Tuệ đó là quang minh, là hương thơm tỏa ngát mười phương. Cho nên khoảnh khắc nhân uân, trong một khoảnh khắc đó, nó cái hơi ấm, cái làn hương nó tỏa ra, tức khắc biến mãn thập phương. Ngay tức thời biến mãn thập phương. Khi chúng ta dùng tâm thanh tịnh dâng lên một á nhánh hương, nó là một cái hương đó quý vị, thì tự nhiên á với tâm chân thành đó Phật đã ứng rồi quý vị. Khoảnh khắc nhân uân tức biến mãn thập phương. Rồi nhớ lại tích nhật gia du, nhớ lại lúc xưa gia du đà la, vợ của thái tử trước khi đi tu, công chúa gia du đà la đó nè, thì sao miễn nạn tiêu tai chứng. Cô á, trong khi á, thái tử đi tu 6 năm rồi, 6 năm sau cô mới sanh ra được lào la. Cho là sao mà thái tử đi rồi mà bây giờ 6 năm sau cổ mới sanh con ra nè. Cho nên người ta đàm tiếu, người ta chế nhạo, người ta cười giỡn. Rồi vua cha, rồi cả hoàng cung cũng thấy làm sao quý vị, khó chịu là. Người ta không dám nói trước mặt mà cứ đàm tiếu nhau. Cho nên nó trong đó ở Ấn Độ có một cái tục lệ là nếu mà vô hầm lửa mình nó không có bị hề hấn gì, không có bị thương, không có bị chết thì là người đó trong sạch. Cho nên hai mẹ con Gia Du Đà La cùng La Hầu La đi vào hầm lửa và hai mẹ con an toàn. Từ đó về sau không ai dám đàm tiếu nữa. Tại sao quý vị? Giới định chân hương là nó tiêu hết tất cả nghiệp chướng, tiêu hết tất cả khổ nạn cho chúng sanh. Cho nên ngay nơi đây chúng ta hãy sao quý vị? Giới định chân hương thì vượt qua hết tất cả tai nạn là. Ở trong đại tai nạn của La Hầu La và Gia Du Đà La như vậy, còn qua khỏi vô hầm lửa mẹ con an toàn. Ở đây cái này đó là cái phong tục của Ấn Độ mà được viết thành sách đây thì nhất định nó phải có cảm ứng chứ không phải thường. Và tại sao La Hầu La lại phải ở trong bụng mẹ 6 năm cái gì? Rồi sau đó còn người ta 9 tháng 10 ngày chưa tới 1 năm là sanh ra rồi. Mà ngài ở trong đó 6 năm trời gấp 7 lần người thường là. Lúc xưa ngồi tu, đời tiền kiếp ngồi tu trong hang núi, gần đắc rồi, gần thành rồi, mấy con chuột nó cứ chạy tới chạy lui chích chích chét chét. Nó ngồi định không được. Định không được thấy mấy con chuột nó cứ chạy ra chạy vô, mình gần vô định rồi cái nó lại chích chích chét chét nó chạy ra. Ngẫu bực mình quá, làm mất công phu của mình. Mấy cái hoàn cảnh môi trường nó vẫn còn chuyển động tâm mình chưa có định lại. Cho ông rình mấy con chuột chui vô hang lấy cục đá đè nó, không cho nó ra. Đè hết 6 ngày, cảm hết 6 năm là. Cho cái hột vô, nó nhỏ xíu ha, nó thành cái cây, thành cả 100 hột luôn. Cho nên ngài nhốt con chuột có 6 năm. Ở trong đó nhốt, trong đó không cho nó chui ra 6 năm. Cảm ứng ở trong bụng mẹ thai ngục hết 6 năm trời. Có 6 ngày cảm thành 6 năm. Cho nên La Hầu La, nó con của Phật ở trong đó, nó ngài bị cái nghiệp chướng đó chưa ra bị nạn trong đó. Ra bị nạn rồi cũng theo vua cha, theo thái tử xuất gia, đặt cho trong đó La Hầu La là con của Pháp Vương. Và Ngài á là người mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh đệ nhất sao quý vị? Ông nhỏ là, mới sa di nhỏ là. Rồi và sao? Sai á, Ca Diếp một Kiền Liên truyền giới cho. Cho nên có Phật, có Pháp, rồi trong đó có Tăng. Kể từ khi La Hầu La thì Tăng đứng ra để mà quy y, để mà thọ trì cho Phật tử, chứ không cần Phật nữa, cho nên hàng Tăng xuất hiện. Phật ở trong đó không có đứng ra. Vì làm sao? Vì ở trong đó trái với phép, phải để cho đệ tử á quy y cho La Hầu La. Mà La Hầu La còn nhỏ, Ngài cứ nghịch, cứ chơi, đúng không nào? Cứ chơi giống như các em nhỏ. Nhưng mà sao cái gì? Ở trong đó tuy chơi mà tu. Cho nên thấy tà tà vậy nhưng mà ông tu. Ở trong ông tu, ở ngoài ông chơi là, gọi là mật hạnh đệ nhé, La Hầu La. Đó là chúng ta thấy. Và chúng ta tiếp tục đó, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở đây nói cho chúng ta, Bồ Tát Ma Ha Tát là Pháp Thân Đại Sĩ, đúng không nào? Rồi Hương Vân Cái không phải là một người, không phải là một vị, mà Hương Vân Cái, hương là hương, hương nó tỏa ra như vân ở trong đó, và tụ lại thành một cái dù lớn như đó. Thì ở trong đó Hương Vân Cái Bồ Tát nói chúng ta, cái vật chất đây tỏa hương ra, chúng sanh ngửi được cái hương này, tâm hồn ấm lại, không còn cô độc, không còn lạnh lẽo nữa, và giác ngộ với cái từ bi trí tuệ của Phật, cảm thấy Pháp giới với mình là một. Cho nên bất luận ai độ cho chúng ta, dù người, dù động vật, dù thực vật, dù khoáng vật, cũng là Bồ Tát giác hữu tình, giác ngộ cho loài hữu tình chúng ta là. Cho nên chúng ta thấy được á, sông á, ngòi, biển cả nó rào rạc trong đó thì cũng là giác ngộ. À, trong qua Phổ Âm Phẩm có gì quý vị? À, trong đó Quán Thế Âm Tịnh Thánh, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm, Niệm Niệm Vật Sanh Nghi Vật Là Không, Quang Thế Âm Tịnh Thánh Là. Ở trong đó có Hải Triều Âm đó quý vị à. Nghe cái âm thanh của nước Hải Triều, nó giàu dạt, nó cứ liên tiếp, nó cứ nhịp nhàng như vậy, tâm của chúng ta cũng cảm thấy định lại, và theo cái dòng thủy triều đó mà phát khởi cái tâm lượng là. Đúng nè. Cho nên ở đây chúng ta thấy hương á, tỏa ra từ cái tâm chân hương, từ cái tâm của mình thành kính, kiên thành phát ra, tự nhiên tâm của chúng ta ấm lại. Cõi đời ở trong đó khổ hải, lạnh lẽo, cô đơn, ở trong đó sẽ từ bạc đi, để cho cái hương quang nó tỏa ra và tâm chúng ta ấm lại, cảm thấy tận hư không biến pháp giới là mình đó cái vị. Cho nên Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát giúp cho chúng sanh giác ngộ là. Thế nào? Nên quý vị thấy hãy mà miễn mà có cái gì giác ngộ á, là đấy, nghe không? Nam Mô á Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, thấy không? Nam Mô á Tùy Hỷ á, trong đó có những cái câu nói, nghĩa là tâm chúng ta theo hoàn cảnh, theo sự vật, theo tất cả vật người mà giác ngộ ở đó, thì là ở cái vật đó đều là Bồ Tát. Hôm qua chúng ta nói đến 25 vị tu chứng, trong đó có lục căn, lục thức và lục trần. Lục trần là y báo đó quý vị. Nhan, hương cũng là lục trần, nước cũng là lục trần, trong đó hoa cũng là lục trần. Cho nên mắt thấy sắc, ngửi hương, khoát ra cái thức, từ ngày đó giác ngộ, tất cả đều là Bồ Tát Ma Ha Tát. À, quý vị thấy đâu phải Bồ Tát phải là người đâu. Đó nè, ở tại ở thế giới hương, có hương nghiêm thế giới đó, Các Bồ Tát á, không có ngồi nghe pháp, mà ngồi dưới gốc cây ngửi hương. Ngửi hương hương nghe cái hòa giác ngộ là từ từ tâm thanh tịnh, nghe cái hương này ngào ngạt, nó có ý vị, nó thấm được ngài giác ngộ trong đầu. Cho nên họ không có nói như chúng ta, thuyết pháp như chúng ta, mà ngồi ngửi hương đó nè. Nhưng mà cái vị thử ngửi ngửi coi có giác ngộ không nha. Giác ngộ trình cho đại chúng cùng biết nha. Nhưng mà khó đó nha. Nghe thuyết pháp thì nó dễ thấu hơn. Chứ ngửi hương cái đấm hương, mai mốt có thành cái cây hoa đó, tôi không biết là dáng chịu đó nha. Cái vị tham cái gì nó thành cây đó đó, cái đó có nha. Cho nên đó, ở trong đó ráng cố gắng buông xả, giác ngộ tất cả vạn vật từ tâm của chúng ta hiển hiện ra. Và sau đó thì lời khai thị của Ngài Trung Phong Thiền Sư mở đầu cho tổng cương lĩnh. Thế nào chúng sanh giác ngộ, giác hải hư không khởi. Bổn lai là một cái giác, một cái biển giác, một cái đại dương đầy các giác, trùm hết tất cả, tràn lan các nơi. Nó tự nhiên á, một niệm bất giác khởi lên. Tự nhiên nó động một chút, nó động một cái là bất giác rồi, thì sao? Hư không khởi. Tự nhiên không có gì, một cái biển giác đầy cả hư không. Rồi một niệm bất giác khởi ra. Bất giác khởi ra thì sao? Hư không khởi. Tự nhiên động một cái thấy được cái có hư không. Hư không rồi sao quý vị? Hư không thì phải có chánh báo thấy được cái hư không đó. Có chánh báo, có y báo. Hư không cũng là sanh diệt. Tuy rằng vậy nó vẫn là sanh diệt quý vị à. Mà ở cảnh giới nó quá sâu, cho nên chúng ta thấy cái gì sanh diệt thì có sanh diệt, mà hư không không có sanh diệt. Thật sự hư không vẫn có sanh diệt. Nếu nè, nên giác khởi lên rồi thì hư không biến hiện. Và hư không có rồi thì có chánh báo. Y báo là hư không rồi sao? Ta bà nghiệp lãng lưu. Xuất hiện ra, chúng ta xuất hiện ra. Ở trong đó cảnh giới thập pháp giới xuất hiện. Cảnh giới thập pháp giới xuất hiện là tại vì phân biệt khởi ra. Từ phân biệt thánh phàm, phải trái, trắng đen, hư không và có vật chất. Cho nên nó ở trong đó hiện ra tứ thánh giới, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới xuất hiện. Và từ cái phân biệt đó, chúng ta chấp trước trở thành lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi 28 tầng trời, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục xuất hiện. Càng chấp trước nhiều, càng nặng nề, càng đắm say, càng trầm luân ở từ trên không, mặt đất, dưới lòng đất, dưới biển cả, dưới sông ngòi, tất cả chúng sanh ở trong đó tràn lan ở trên thế giới. Từ ở trên quả đất này chúng ta nói riêng, không phải chúng sanh riêng chỉ ở quả đất này, mà các tinh cầu khác, các hành tinh khác cũng có chúng sanh. Chứ không phải trái đất này chúng ta mới có người đâu quý vị là. Cho nên bao nhiêu chúng sanh tràn lan, bay nhảy, lượng lực cuốn, từ ở trong cái tâm phân biệt chấp trước của mình sanh ra. Nhưng rồi bây giờ sao quý vị? Lỡ rồi, lỡ lạc vô đây rồi. Vô rừng rậm lỡ có ta đây rồi nè. Có ngã kiến, có biên kiến, có thành kiến, là kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến. Năm cái chấp này thành ở trong đó lục đạo chúng sanh. Mà bỏ cái ngã đảo điên vọng tưởng này thì chúng ta ra khỏi lục đạo. Mà còn cái ngã này, cái vị làm thiện cũng vì cái ngã, làm ác cũng vì nó, tu cũng vì nó, làm cái gì cũng tại nó. Cho nên nó chuyển trên ta trầm luân, luân hồi lên lên xuống xuống ở trong sáu kẹt bệnh nẻo. Sáu nẻo luân hồi là... Bây giờ làm sao quý vị? Thì sao ngài nói với nó cái nguyên nhân chúng ta xuất hiện ở đây nè. Tự nhiên cái biển đó gió thổi lên, sóng lên, cái thành nó bột bong bóng. Bột bong bóng lớn vốn gì cái biển đâu có đâu, tự nhiên sóng vỗ, gió thổi trong đó, càng sóng to càng gió lớn, bong bóng càng nổi nhiều. Khi nào mà trời lặng cái bong bóng nó tan tan bớt bớt một chút để cha, thì bong bóng đâu có, mà cõi nước xuất hiện, cõi nước xuất hiện từ biển đại dương đó quý vị. Là bây giờ mình làm sao trở về biển đại dương, kẹt là nó ngay đó, mà cái bong bóng này bể rồi lại chạy qua cái thế giới khác, chạy qua bong bóng khác cứ vòng vòng trong đó chơi. Là cái bong bóng đó quý vị, nhỏ xíu xì xiu là cái biển cả quảng đại bao la, mà chúng ta bỏ cái biển giác dám chui vào cái bong bóng. Mà cái bong bóng là một thế giới chứ không phải con người của chúng ta. Là con người chúng ta là ở trong, ở trên thành bong bóng đó. Là vậy cho nên nó chúng sanh nó thấy khổ hải, trôi lăn cái gì trôi lăn vòng. Bây giờ làm sao? Nói nhược nhân đăng bỉ ngạn, nếu mà có người nào, có chúng sanh nào muốn qua cái bờ giải thoát, qua cái bờ sanh tử, thì Ngài nói cực lạc hữu quy chư, Tây phương cực lạc quốc có thuyền để quay về. Quy là quy y đó, nương tựa đó, chu là thiền. Thế nào? Thì Tây phương cực lạc có thuyền để về. Hảo nào? Ai chịu lên thuyền thì người đã thoát. Còn ai muốn bơi thì cứ tự bơi. Nói nè, bơi từ từ đó rồi cũng tới. Vô lượng kiếp cũng gặp là. Còn ai lên thuyền nó chở một cái, vèo một cái tới 3 ngày tới nơi. Lên thuyền hay hơn cái gì ta. Còn bơi một mình kẹt lắm là. Dù chúng ta tự đảm đương, tự mình tu hành, nghiệp chướng như hộp cát, cát đó cũng chìm lặn sâu dưới đáy biển. Nếu mà nghiệp như tảng đá nặng nề như vậy, nhờ thuyền từ cũng chở qua được bờ kia. Không à, cái thuyền lớn đó quý vị ha, mình á nghiệp nó mang theo ba lô rồi á túi sách gì đó đem lên thuyền, thuyền cũng chở chúng ta qua. Còn chúng ta bơi có một cái túi nhỏ đó để bơi á, bơi hồi nặng quá cái túi cũng rớt luôn. Cho nên tự mình đảm đương không phải dễ. Đó là bây giờ cái mục tiêu để mà làm tam thời hệ niệm nói rõ. Tại vì chúng ta một niệm bất giác mà chuyển biến thành như vậy. Bây giờ nhược nhân, nhược anh linh, nhược vong linh, nhược cô hồn các đảng, tất cả chúng sanh khổ nạn muốn qua bên đờ giải thoát, Tây phương có thuyền về la. Cho nên khuyên tất cả chúng sanh ở trong pháp hội này hãy phát tâm hướng về Tây phương cực lạc quốc, rồi chúng ta bắt đầu tu. Theo cái mục đích rồi, phương hướng có rồi, bắt đầu tu hành. Nhưng mà sao quý vị? Chúng ta quay về bàn địa tạng để mà sao thỉnh mời chư thánh tới ứng hội, để mà trụ trì, để mà làm lễ, các ngài uy đức của ngài tới làm chủ lễ cho chúng ta, và cùng nơi đó cho tất cả các anh linh vong linh, tất cả những cảnh linh giới khác tới phó hộ, thì chúng ta cũng mời thỉnh họ tới tham dự cho chúng ta. Nhưng mà ở đây nói chúng ta pháp luân vị chuyển, thực luân tiên. Pháp luân chua chuyển thì phải lo cái bụng trước cái bè. Phải ăn chút ấm ấm chút, no no chút rồi tôi mới làm. Chứ vì đói quá nó xỉu nửa chừng sao. Cho nên pháp luân vị chuyển, thực luân tiên. Trước tiên nó phải cái bánh xe thức ăn nó chuyển cái đã. Cho nên chúng ta qua thanh lương địa Bồ Tát, biến cõi nước này, biến pháp hội này là thanh lương, thanh tịnh và đầy đủ lương thiện tất cả. Không còn cảnh giới bóc lột, không còn cảnh giới khó khăn khổ hải, không còn cảnh giới chen chúc nữa, mà là Thanh Lương Địa Bồ Tát. Tất cả mọi chúng sanh phó hội đây đều ở trong cái đất Thanh Lương. Ba lần xưng tán Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Tôi hồi xưa giờ khất thực, không sao đâu, anh tới đây buông xả những áo dơ. À, trong đó mình tắm một cái, rồi mình mặc áo cho nó chỉnh tề, ăn cơm một bữa cho nó no, rồi chúng ta cùng làm pháp hội lại. Nên nó trước như vậy đó, thì Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần để biến cõi nước thành thanh lương cái gì à? Bỏ đi những cái nghèo khó, bỏ đi những cái khổ hại, bỏ đi những cái chướng ngại mà trong tâm của chúng sanh cảm ứng ra những cảnh giới khổ hại đâu. Bây giờ về ha, hoan hỷ ha, vui vẻ ha, mặc áo tràng đàng hoàng ha, trong đó xum xê ha, nhẹ nhàng thoải mái, rồi bắt đầu vô làm sao quý vị. Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát cho chúng ta cái nhìn thấu đáo bát nhã trí tuệ cái đó, dạy cho chúng ta bát nhã tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn. Mở cái chiếu kiến ngũ uẩn sao vậy? Dài không, rồi thì sao? Độ nhất thiết khổ ách là. Thôi buông xuống đi, nó giả đó là. Thôi bỏ nó ở ngoài đi, đừng có dây dưa với nó, đừng có nghĩ ngợi với nó. Cái ba lô của anh nó không sẵn, bỏ nó xuống đi. Ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, ngay cái thân này, tinh thần này, thọ trì này, tư tưởng này cũng là giả mà. Anh chi mở đem ba cái đồ rách mà lẫn quẩn ở đây làm chi hả? Thôi bỏ đây đi, buông xuống đi là. Nói cho tất cả chúng ta hãy buông xuống. Cho nên bài Bát Nhã đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị là. Sắc cũng vậy, mà thọ tưởng hành thức là tinh thần cũng vậy là. Cho nên bài tâm kinh này đó quý vị, là tổng cương lĩnh, là tâm kinh, là tinh hoa, là tinh yếu của tất cả kinh, gọi là tâm kinh là. Bát Nhã tâm kinh là, chứ không phải là trái tim thương yêu trí tuệ đâu quý vị. Là trái tim thương yêu là ở trong thân chúng ta, nó đập như nè. Nếu mà giận thì nó đập nhanh bịch, nếu mà thương nó cũng đập nhanh, thì thấy cái tim nó cảm, ta biểu tâm ta ở tim. Không phải là. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói ba tâm có ba cái: nhục đoàn tâm, do khí huyết tinh khí và huyết của cha mẹ hợp thành, thành con người này có trái tim trong đó, thì gọi là nhục đoàn tâm, cái tim thịt đó quý vị à. Rồi á, cái tim thịt không phải nữa rồi, bây giờ người ta thay tim thầy. Người ta thay tim người khác vô đây, không phải tim con, cho nên tâm đó không phải tâm con. Giờ bỏ được cái lý này rồi quý vị không nè. Không có là con bây giờ không có tim mà có cái máy trong đó nó bơm, cho nên không phải tâm nữa quý vị à. Đúng không nè? Mình có cái máy nó có thể được 1-2 năm đó không nè. Nó sống rồi cái người đó không có tâm làm sao? Rồi ý nghĩ của họ từ đâu? Cho nên tim đó không phải là tâm nè. Dịch đó là trái tim yêu thương. Sai quý vị là. Ta nghĩ, ồ trái tim tôi yêu thương nè. Nó đập nó nhẹ nhàng không? Nó đập nó mạnh mạo. Sai quý vị. Rồi cái người ta nói thôi không phải trái tim, thì là tâm lưỡng lự, tâm nghĩ ngợi, tâm tính toán, là tim của tôi đó, là tâm của tôi đó là. Đó là trí thức, là a lại gia thức, là lục thức phân biệt chấp trước tạo thành cái cảnh giới này. Không phải tâm chân thật, mà tâm chân thật là hỗn thiên, ở trong đó tam giới, lịch đó tam thế mà không có mê, ở trong hỗn độn mà rõ ràng minh bạch. Đó là cái tâm chân thật tận hư không biến pháp giới, tự tánh tất cả chúng sanh đều ở một chân tâm này phát ra. Cho nên chúng ta chạy chạy hồi nó Phật ở trong tâm tôi, ở trái tim đâu trời, trái tim nó chết rồi không biết Phật đi đâu là. Cho nên không phải quý vị, hiểu được rồi, bát nhã tâm kinh rồi, chúng ta biến trở lại thập phương pháp giới, tận hư không biến pháp giới là chân tâm bổn tánh của mình. Phật cũng không ngoài nó. Tâm, Phật, chúng sanh tuy ba là một, là Phật và chúng sanh cùng từ cái tâm này biến hiện ra quý vị ạ. Cho nên tâm này nó có bát nhã, có trí tuệ, nó có đức tướng, nó có năng lực. Cho nên nó bát nhã tâm kinh là bát nhã ba la mật tâm kinh là. Thì nó khai ngộ rồi thì bỏ cái thân á tàn tật, cái thân đói rách, cái thân khổ sở của chúng sanh đi. Quý vị thấy chúng sanh tới trong đó nhiều người khổ nạn là trong chiến tranh, trong trong đại dương, trong biển cả, sông ngòi chết, núi chết, rừng chết, trong những trận chiến tranh khổ hải như vậy, thân thể của họ đứt, thân thể của họ ở trong đó tàn lụi, tàn tật trong đó. Thì sao bây giờ? Bỏ đi, buông xả cái tham xấu xí đó đi, để mà chúng ta trở lại cái chân tâm. Làm sao trở lại? Đã bây giờ xem chưa? Thôi trước khi á, trước tiên tạm giữ cái thân này để làm lễ, lấy cái giả để tu cái thật, cho nó ăn cái đã là, cho nó dưỡng sức nó, cho nó phục hồi lại năng lực cái đã là. Cho nên chúng ta biến thực chân ngôn Nam Mô Sa Hoa Đan Ta Về Tô Quả Lô Tu Di Án Sa Án Sam Bô La Sam Bô La Hầu, biến thực chân ngôn rồi cam lồ thủy chân ngôn là biến thực ra cái gì? Biến thực không phải là cơm nhiều như vậy, mà dùng cái chú lực của mình, dùng tâm thanh tịnh của mình tưởng ra đây là cơm, xới ra. Cái người đứng nhà cứ xới ra, quá nhiều cơm nè, quá nhiều cơm nè, quá nhiều cơm nè, cúng là hết tất cả chúng sanh, cúng có cơm xong rồi phải có nước nữa, mà nước gì? Nước cam lồ thủy chân ngôn. Cho nên đọc cái bài cam lồ thủy, nước đó ở trong đó cam lồ từ trên trời. Cam lồ là cái nước đó, ngon hay nhất, có thể uống trong đó trường thọ, có thể giữ được thọ mạng, tiêu hết đó, phiền não. Ở đây chúng ta uống nước đó, nó đỡ khát, thấy không nào? Wow, đang khát quá, uống một ly nước lạnh trong đó thấy nó ngon, chỉ đỡ khát thôi. Mà cam lồ chữa bệnh, tăng tuổi thọ. Cho nên cái vị cam lồ đây nói dùng cho cái nước đó, nước trong đó tốt đẹp nhất, thì chúng ta đem cái nước thanh tịnh, thanh khiết cam lồ đó tỏa ra, biến ra cho tất cả chúng sanh thọ hưởng. Nó cái lực đó cái gì à? Cho nên nó có cơm rồi, có thủy, có nước rồi thì sao? Phổ cúng dường chân ngục. Có đủ rồi nè, tôi có cơm, tôi xới cơm quá đầy cả trong đó, giống như chén cơm của ngài Duy Ma Cật đó, đại chúng ăn không hết là. Cho nên chúng ta dùng chú lực ở trong đó biến ra cơm, biến ra nước và phổ cúng dường tất cả. Cúng dường cái gì? Đọc cái bài chú chúng ta cúng dường á, trên cúng Phật, giữa chúng hiền thánh, dưới cúng lục đạo chúng sanh, tất cả trong đó tất pháp giới hư không bình đẳng cúng dường. Này nó rồi sao đó, ăn cơm no rồi sao? Rồi nhớ nha, mình đã tới đây á là để tu nha. Cho nên nó giới thiệu cho quý vị Tây Phương Cực Lạc, Liên Trì Hải Hội Di Đà Như Lai, có Quan Âm Thế Chí tọa ở Liên Đài. Rồi tiếp dẫn Thượng Kim Giai, các ngài ngồi đó phóng quang, hóa thân, nó trong đó tiếp dẫn chúng sanh. Thượng là lên, kim là vàng, giai là bậc, tiếp dẫn chúng ta lên cái tầng bậc, cái bậc thang vàng la, kéo chúng ta từ ở bùng nhơ đó mà tiếp dẫn chúng ta thượng đi trên con cái bậc thang vàng để tiến vào Tây Phương Cực Lạc Quốc, để vào được ao báo Liên Trì quý vì vậy. Thì sao cái gì? Wow, hay quá vậy, no nê rồi, à, tinh thần sung mãn rồi, lại thấy được cái mục tiêu tới, cho nên sao? Đại thệ hoằng khai, phổ nguyện ly trần ai. Ai đại nguyện quý vị? Đại nguyện chúng ta là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, là đã phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, người nào chân thành, chân tín và tha thiết phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên có sức lực rồi, có tinh thần rồi, có ý chí rồi, có mục tiêu phương hướng rồi, thấy được Quan Âm Thế Chí ở trong đó Di Đà, Quan Âm Thế Chí tọa ở Liên Đài mà hoan hỷ tiếp dẫn chúng ta thượng kim giai, thì sao? Mình đại thể hoằng khai đi, phổ nguyện ly trần ai. Bây giờ mới dám bỏ nó, là hồi xưa khuyên chắc nó cũ, nó xấu mà vẫn còn xài được thầy, buông không nổi là bỏ không xong, là cho nên bây giờ nhất định buông, nhất định bỏ. Thầy nói chịu buông thì nhẹ đi lên hả, còn chấp hoài á, bởi mày dính hoài trong nó nặng đi xuống là lên không nổi cái kim giai. Là cho nên ở nơi đây chúng ta phải buông xả cái gì. buông xả không phải nói chứ buông không biết buông cái gì trong đó nữa, con gia tài sự nghiệp rồi ở trong đó việc làm trong đó con buông hết, đến hồi đó ở trong đó gia đình đói quá mà chưa giảng sanh không biết sao đây. chưa có công phu biết sao đây, nó công phu nó mất giữa chừng nó chết nữa. Bởi vậy chúng ta buông cái gì quý vị? Phải buông tập khí phiền não nghiệp chướng, phải buông những cái thứ sai xấu này, buông cho nó nhẹ người. Là giận chi quý vị? Giận ai thiệt cho biết, là giận ai khổ cho biết, là đương không giận tối về ngủ không được, nó thì nằm thẳng cẳng ngủ, mình giận nó quá ngủ không được. Vậy mà không giận không xong, không giận không phải là mình. Mình anh hùng trong đó, mình nó quảng đại trong đó, mình lớn con lớn tướng như vậy mà nó dám chọc mình, bây giờ mình không giận làm sao coi được. Là cho nên phải giận cho bà con thấy được cái uy của mình, ai chết cho biết. Bỏ đi là, buông đi là, tự nhiên đem cái khổ hải đầy đọa chính mình, là đầy đọa ai quý vị? Chính mình chứ ai nữa. Khổ không biết nữa. Trời, tôi giận nó quá, giận tức chết được, ai chết cho biết. Biết nói như vậy mà không chịu bỏ, kỳ cục như vậy. Thôi bây giờ phổ nguyện ly trần ai đi quý vị, buông xả tất cả những cái vớ vẩn này đi, là bỏ, buông xả tất cả những cái lượm thượm này đi, là để cho thân thể của chúng ta, tinh thần chúng ta, tâm hồn chúng ta thanh khiết, sáng suốt, trong sạch, chiếu biến thập phương. Là cái đạo lý nó vậy. Là mà giữ nhiều quá, ba cái đồ lâm vố bán lạc son hoài, mở gara xe hoài cũng hết, cứ lượm lạc nó hoài. Cho nên nó cứ đeo. Của tôi thấy mấy người đi chơi đó quý vị, đi holiday, đi nghỉ cái gì không biết nữa, mà hai vợ chồng có đứa con đi chơi mà phải có, nào là vali, nào là xe đẩy, nào là ôi giờ lũng cũng lãng cản, cái gì cũng có. Bây giờ ở nhà cho sướng thì đi làm chi vậy, đúng không? Mà tay thì bồng con, tay thì đẩy xe, tay thì vác ba lô, bình chén gì đủ thứ trong đó hết. Nếu đi trong đó không biết đi dọn nhà vậy đó. Họ được nghỉ phép mấy ngày đi chơi đó thầy. Chơi kiểu này tôi thấy không có ham chút nào hết. Cho nên sao? Chúng ta cứ nghĩ phải có. Thân thể của mình, sinh hoạt của mình luôn luôn chấp trước, không được tự tại chút xíu nào. Nên nó nhẹ nhẹ chút. Nếu nè, có đi chơi cũng nên nó đi chơi cho đúng. Nếu nè, thoải mái hoan hỷ á, nha ông nè. Ở trong đó mình á, mình á, mình á gọi là enjoy một chút á nè. Còn cái gì mà thấy thấy sao mệt quá vì à. Rồi đứa con nó chịu không được, nó khóc, nó la, tôi thấy trời ơi tôi ngồi tôi nghe. Trời ơi sao khổ quá, khổ à. Được có 3 ngày đi chơi mà còn khổ hơn ở nhà nữa là. Đây quý vị thấy, chúng sanh chỉ mong, chỉ cầu, chỉ muốn được như người, người ta cũng đi chơi, người ta cũng nghỉ phép, chúng ta cũng phải đi chơi, cũng phải nghỉ phép. Khổ hải triền miên là. Đây quý vị thấy, chúng sanh lấy khổ làm vui mà không biết, tự mình đày đọa, không có được thoải mái, tự tại chút nào. Chúng ta tiếp tục. Thôi bây giờ sao? Liên trì đó, có Quan Âm Thế Chí, có A Di Đà đó, có ngài á hướng dẫn chúng ta, kéo chúng ta, tiếp dẫn chúng ta thượng kim giai đó. Thì sao quý vị? Ờ hay quá ha. Bây giờ đại thệ hoàng khai phổ nguyện ly trần ai, thì sao? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cử phẩm liên hoa là cha mẹ, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát là bạn lữ là. Cho nên nguyện này là chân thành, chứ không phải nói, không phải tán, không phải sướng ở ngoài miệng nữa. Thuộc rồi thầy. Thầy mà nó khởi giọng trong đó con bắt vô được liền nè. Thao thao bất tuyệt mà con ở đây á, ta bà vẫn còn hay, vẫn còn đắm, vẫn còn ham, chưa có thật sự phát nguyện cái gì. Thiệt không? Con nguyện vãng sanh rồi mà sao nó không về? Con muốn đi bây giờ lớn tuổi rồi mà sao tu hoài nó không ứng? Chúng ta cảm chưa tới. Quý vị thấy cái chuông đó là đánh không? Đánh một cái con một cái là tỏa âm thanh đi. Chuông vốn không có tiếng, không có âm thanh, cần chúng ta đánh cho nó đúng tự nhiên âm thanh âm vang ra. Nếu mà đánh sai nó cọc một tiếng nó âm vang, mà đánh đúng một cái âm vang tỏa ra trong đó. Cho nên đây chúng sanh có cảm Phật liền ứng. Chúng ta cảm không được tại vì chuông đó quá nhiều đồ, nó lủng củng lãng cạng, đánh cái cọc nó không có vang, đánh cái thành cái cọc không vang, giờ bỏ bớt đi thì tự nhiên sẽ âm vàng là. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cũ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Ở nơi đây không còn bốn loại sanh: thai sanh, trứng sanh, thấp sanh và hóa sanh. Không còn nữa mà tạm gá vào hoa sen để mà trưởng dưỡng tinh thần, vật chất, thân thể, hầu từ từ lớn lên, từ từ bỏ đi cái vô minh phiền não chấp trước mà mình đã đới nghiệp mang theo. Đang theo như vậy mà nó không khởi hiện hành, nó chỉ thành chủng tử, thành cái hột, hột ở đó, nhân ở đó mà không có duyên, không có hoàn cảnh, không có môi trường, cho nên hột đó từ từ nó teo lại mất tiêu. 3 năm trong đó nó không cần dụng công, tập khí tất cả đều tiêu. Còn ở đây mình á, hở một cái là nó khởi ra, nó khởi chùm lên là, chứ không phải khởi một hột, mà nó hàng chùm nó khởi lên. Cho nên đây có nhân, có duyên đầy đủ. Chúng ta ráng cố gắng, mình chân thật phát nguyện, cứ nghĩ là hoa khai kiến Phật, tận mình công phu của mình thấy Phật. Mà không phải á, không phải là quý vị á chưa hoa khai không thấy Phật đâu là. Nói trời ơi vậy nhốt tôi ở trong đó chết tôi sao, ngộp chết là. Ở đây còn có nhà phải không nè, pháp hội chật chật vậy chứ mà cũng có rộng rãi lắm nè, còn thở, còn nhốt mình trong cái hoa sen. Cái hoa sen nó lớn bằng như cái bánh xe, đại như sa luân, nó dịch thành lớn như cái bánh xe. Nó nghĩ nghĩ, hòa, chết ha. Ở nhà còn có phòng để ngủ, có cái giường để ngủ ha. Bây giờ về Tây Phương á, lại ở trong cái bánh xe nè. Đại như sa luân, lớn như cái bánh xe. Bởi vậy cho nên tôi nói đừng có dịch, hãy giữ nguyên chữ đi là. Cái xe mình nói là lớn như cái bánh xe. Thì sao quý vị? Tư tưởng cho nó ấn tượng chúng ta. Dù cái bánh xe lớn cách mấy, cái bánh xe mà nó đi chở đá ở trong núi đó, ở trong hầm á, ở trên núi nó đục đá nó chở đó, cái bánh xe nó hơn cái đầu người luôn, cao hơn mình luôn, bự như vậy. Không ham thầy ơi. Ngồi đó, nằm trong đó không được thoải mái chút nào, còng còng chết là. Đây quý vị, đây là xa luân, là cái xe của chuyển luân pháp vương, chứ không phải bánh xe của thế gian. Chuyển luân pháp vương trong đó kim luân, ngân luân, ở trong đó thiết luân, đồng luân, trong đó là trong tứ thiên vương. Kim chuyển luân thánh vương, kim luân đó, cái xe vàng của ổng đi hết tứ thiên hạ. Mở thiết luân thì ba thiên hạ, mở đồng luân thì hai thiên hạ, mà thiết luân thì có một thiên hạ, hay cái ngân luân thì ba thiên hạ. Cho nên nó kim, ngân, đồng và sắt. Đấy, cái xe của chuyển luân thánh vương hơn cả cái dĩa bày trong các phim giả tưởng là. Bởi vậy cho nên đó là cái vũ khí, đó là cái phương tiện của Ngài để quán chiếu tất cả tứ thiên hạ. Phải có xe tôi mới đi tuần được chứ. Tôi coi chúng sanh, coi đứa nào nó phá tôi phải trị nó chứ. Cho nên tứ thiên vương ở trong đó hộ thế. Hộ thế phải có cái xe, phải có máy bay Cho nên cái phương tiện của Ngài là chuyển luân. Ngài đó là luân vương. Cho nên nó đại như xa luân. Đừng có dịch như lớn như cái bánh xe là. Không phải đâu quý vị là. Từ đại vì chúng ta mới thấy được cái Tây Phương Cực Lạc tức quảng đại bao la. Còn nó nhốt mình ở trong hoa sen chưa hóa nở, trong ngoài không hai. Ở trong hoa sen mà vẫn cúng dường Phật, vẫn công hoa sen mà vẫn ở trong đó đi thọ pháp, vẫn thọ giáo với Đức Phật A Di Đà, cũng cùng với chư đại Bồ Tát liên hữu nắm tay nhau đi dạo mát trong đó, không có hề gì là. Cho nên chúng ta giải, chúng ta nói phải chính xác. Muốn giảng được Kinh A Di Đà phải hiểu vô lượng thọ, muốn giảng được vô lượng thọ phải hiểu Hoa Nghiêm. Từ đó chúng ta mới thấy đại bổn là Hoa Nghiêm, trung bổn là vô lượng thọ, tiểu bổn là Kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh. Vì nhưng mà dịch trong đó không biết trong đó nó tưởng cái văn trong đó dịch trong đó kẹt lắm, là ấn tượng của chúng sanh không dám về Tây Phương. Không dám về là, nếu mà giải không được, trời ơi, cái giường của tôi cũng 2 thước là, cái bánh xe có 1.5 thước là, tôi 1.6 thước là, chứ nằm phải co vô đó là, làm sao mà thoải mái. Rồi ở trong cái hoa sen đó nó túm lại, nó chưa nở là, ăn uống vệ sinh đều ở trong đó chết là. Phải không quý vị? Mình có nhà trong đó, cái nhà mình cũng có ít nhất cũng có 2 cái phòng ở vệ sinh là, đúng nè. Ở Úc thì chỉ có 1 cái phòng thôi. Ở trên Úc thì nó kỳ lắm, nhà lớn có 1 phòng vệ sinh nè. Mà ở Mỹ này đó thì phải 2 cái, không có là 3 cái hay là 4 cái. Còn ở trong bánh xe không có cái nào hết. Kiểu thiệt chứ. Thôi, cho nên ráng cố gắng. Ở đây á, nguyện sanh Tây Phương đầy đủ tất cả, không thiếu đâu. Kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Rồi á, bây giờ á, có mục tiêu, có phương hướng rồi. Con mong về, con nguyện về, con phát nguyện tu hành. Ê khoan cái ta, mình chưa có công phu, phải mời các vị tới. Pháp Vương Lợi Phật Bi Tí Hồng Thâm, phổ biến thập phương Minh Dương Mị Cách. Pháp Vương Lợi Phật, Pháp Vương là Phật đó quý vị. Ở trong đó nói Pháp Vương để gì? Vì cái kệ này nó 4 chữ, thấy không? Nói mở Đức Phật trong đó, A Di Đà Phật, Lợi Phật, thì nó kẹt. Amida Phật, à, Amida Phật nó bốn chữ nó lợi vật, nó hai chữ nó là sáu, thấy chưa? À, ở trong đó cho nên nó kẹt. Còn chữ vật này là nói chữ chúng sanh, mà pháp vương lợi chúng sanh nó cũng thành năm chữ, cho nên lấy chữ vật thay thế chữ chúng sanh. Tất cả chánh báo, y báo, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật, chữ vật đó quý vị, động vật mà có chữ vật nào không, thực vật có chữ vật rồi ha, khoáng vật có chữ vật ha, bỏ ba chữ đầu lấy một chữ chung, chữ vật. Cho nên pháp vương lợi cho tất cả chúng sanh là Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật A Di Đà lợi cho tất cả chúng sanh là. Nó hiểu rõ rồi sao? Bi trí của Ngài hồng thâm. Bi á, từ bi, trí tuệ. Nó thâm là sâu, sâu màu đỏ, hồng. Nó biểu á, hồng là màu đỏ, không phải màu đỏ. Như là chúng ta nói đại hồng thủy, đúng không nào? Cái này á, là lục á, trong là lục đỏ, nước đỏ hết, hồng thủy mà. Không phải, chữ hồng này á, là rộng rãi, quảng đại bao la. Cho nên bi trí của Ngài á, quảng đại bao la trùm hết pháp giới, gọi là hồng thâm. Rồi sao cái gì? Minh dương phổ biến thập phương, nó phổ ra và biến khắp thập phương. Và minh dương mị cách, minh là u minh là tâm tối. Chữ minh này không phải chữ sáng, mà chữ minh này là chữ tối. Đấy nè. Cho nên cảnh tối dương là sáng, không có cách nhau, hay là âm dương không cách biệt. Ở đây chúng ta 100 người, 200 người tới pháp hội, thì bao nhiêu chúng sanh ở cõi khác cũng tới pháp hội, cũng không có cách biệt, cũng bình đẳng để làm pháp hội với chúng ta. Rồi chúng ta nói như vậy rồi, kim mông trai chủ, trai chủ thì ở đây chúng ta ai là khởi xướng ở đây, thì nó cái niệm Phật đường ở đây khởi xướng ra, và ở trong đó cùng với những người đặc biệt, những người vị trai chủ đại diện, họ cúng dường ẩm thực, họ tổ chức cái pháp hội, họ ở trong đó có cái hậu sự, có người thân qua đời, họ phát tâm làm trai chủ để mà hồi hướng công đức của cái pháp hội này cho tất cả pháp giới và cho tất cả chúng sanh, cùng với bà con quyến thuộc đặc biệt của kỳ này. Cho nên nó kim mông trai chủ cùng với giới phùng gặp được, giới phùng là hôm nay gặp được, gặp được cái pháp hội này, gặp được cái pháp tu, khóa tu này. Cho nên nó nhất tâm đặt thỉnh Sơn Tăng đăng tọa, đặc biệt thỉnh mời Sơn Tăng là những vị tăng tu chứng, nói cho nó là Sơn Tăng không biết gì, khiêm nhường nói: tôi ở trên núi, tôi ở trong rừng, tôi không biết văn hóa văn chương, tôi trong đó khiêm nhường. Nhưng đó là những vị cao đức, những vị uy đức, đặc thỉnh Sơn Tăng đăng tọa, xin mời các ngài lên tọa để mà chủ lễ cho chúng tôi. Giữ vị là uy đức như vậy, khiêm nhường khiêm tốn như vậy, xin định đặc thỉnh các ngài. Mà thường thường Sơn Tăng là thánh tăng đó quý vị, họ ở trong rừng sâu cách biệt với người để không bị ô nhiễm, và họ tịnh tọa, họ chánh thân đoan tọa, lọc rửa thân tâm để mà nó không còn ô nhiễm. Đặc tỉnh Sơn Tăng đăng tòa, y bằng giáo pháp tác tam thời hệ niệm, y theo giáo pháp để mà làm tam thời hệ niệm là, thì chúng ta bắt đầu làm tam thời niệm đó. Thì sao quý vị? Nãi nhĩ thần linh, xin mời tất cả chư vị thần linh thử tao thử thắng duyên, tất cả chúng sanh, tất cả liên hữu, tất cả Phật tử, tất cả thần linh, tất cả anh linh, vong linh, tao thử, tao là tao ngộ đó, gặp được, thử là cái này, gặp được cái pháp duyên này, cái thắng duyên này. Đấy nè, thấy không? Tao thử thắng duyên, tự nghi nghiêm túc oai nghi, hãy tự mình chỉnh đốn lại. Oai nghi là, oai nghiêm lại là từ hình thức, từ quần áo, từ gương mặt, từ tinh thần, hãy tự ở trong đó tự nghi trong cái uy nghi của mình, trong cái hành động lời nói của mình, tự nghi nghiêm túc oai nghi theo cái nghi lễ, theo cái nội quy đó mà sửa lại thân sinh hoạt của mình, nghiêm chỉnh lại, chánh niệm lại, đừng có loạn, đừng có tạp thoại, và ở trong đó bước đi, lời nói, việc làm chứng chạc oai nghi. Thật ra cho nên nó cảm ứng cái gì à, chứ không phải láo nháo láo xong rồi cái ào ào ra rồi đánh cánh chuông cái tập chung trở lại, rồi làm thời thứ hai rồi nháo rồi tập đánh cái thứ ba vô nó không được, là mình phải tự theo cái quy nội quy, theo cái nghi thức tự nghi nghiêm túc, đầy đủ, túc là đầy đủ, đầy đủ những cái oai nghi, những cái nghiêm chỉnh oai nghi đó, là hãy nghiêm chỉnh lại đầy đủ những cái nghi thức, nghi lễ, oai nghi trong đó. Đây là sao quý vị? Lai lâm tọa hạ, xin mời các người tới đạo tràng và tọa hạ ngồi xuống. Ngồi xuống trong đó là sao? Cung linh diệu pháp, cung thỉnh diệu pháp tới với chúng ta. Diệu ở cái phương pháp tối diệu tới với chúng ta. Ở trong đó có tụng kinh, có cúng dường, có tụng kinh, có trì chú, có khai thị, có tán thán, có xưng dương, rồi có sám hối, rồi ở trong đó tất cả 6-7 pháp môn, là 6-7 pháp môn trong cái tam thời này quý vị. Nó cung linh diệu pháp, nhất tâm thọ độ, dùng cái tâm chí thành của mình, chuyên nhất của mình thọ giáo, không nói thọ giáo mà nói thọ độ quý vị. À, xin ngài cho tôi thọ giáo, cho ngài cho tôi chỉ cho tôi để tôi học. Học đó chưa có kết quả mà độ mới có kết quả. Thọ độ là, chứ không phải thọ giáo là cái gì. Thọ giáo là anh mới lãnh hội, anh tập, à xin cho tôi thọ giáo, à tôi biểu diễn, coi coi ai thắng ai thua. Đó nè, cái đó là chưa biết. Còn đây thọ độ là đạt được kết quả. Cho nên ngay đây chúng ta chuyển thọ giáo thành nhất tâm thọ độ. Trong pháp hội này được thành tựu, trong pháp hội này được vãng sanh, trong pháp hội này được siêu thoát. Lời lẽ rõ ràng minh bạch. Cho nên chúng ta thành tâm thành ý, mong rằng trong pháp hội này tất cả thân bằng quyến thuộc, tất cả những vong linh chiến sĩ, ngay đây họ phát tâm buông xả khổ hải và y giáo tu hành, nhất tâm thọ độ là đi luôn khỏi về nữa quý vị. Được cái giấy phép của cảnh giới súc sanh, của cảnh giới ngạ quỷ, của cảnh giới địa ngục, có giấy phép cho đi đến đi dự pháp hội. Dự pháp hội rồi, có giấy phép rồi, mình thành tựu rồi lên xe đi luôn khỏi trở về. Khỏi trở về báo cáo là xe nó hụ còi, nó chớp đèn chở mình đi, ai bắt. Cho nên ở đây cái lợi ích thiết thực ngay đây thành tựu. Rồi chúng ta qua đi trở về bàn Phật để mà làm lễ thử nhất biện hương, căn bàn tiếp ngoại. Ở trong đó ngài trở về trong đó thì tán thán bài lư hương. Đấy nè, thế cho mình phải cảm ứng lư hương xạ nhiệt, pháp giới mong huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tầng tường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân là. Cho nên chúng ta sướng bài lư hương, lấy lư hương thành cõi nước, lấy pháp giới, lấy hương đó, lấy cái nhánh hương đó làm tự tánh, làm pháp giới, lấy lư hương làm cõi nước Ta Bà. Cho nên ở trong cái cõi nước này, toàn cõi Ta Bà này, tam thiên đại thiên thế giới này là lư hương, đem cái nhánh hương, đem cái cành hương đó để mà chúng ta đại biểu cho tự tánh chúng ta đốt lên, lư hương xạ nhiệt, phóng ra ánh sáng, phóng ra hương thơm, phóng ra nhiệt. Rồi sao quý vị? Pháp giới mong huân là toàn cả pháp giới đều huân tập, đều nhiễm cái hương này là mong huân là. Rồi sao quý vị? Chư Phật hải hội tất diêu văn, tất cả chư Phật hải hội từ mười phương tận hư không pháp giới đều ngửi tới, đều nghe tới, đều hiểu, đều thấu. Và làm sao? Tùy xứ kiết tường vân là, tùy nơi nào chúng sanh phát khởi tâm bồ đề, chúng sanh nó chân thành hướng về Phật, chúng sanh thành kính nó tổ chức pháp hội, thì trong đó tùy nơi, tùy xứ, tùy thời gian sẽ kiết tường vân. Quý vị, tường vân nó tới là cát tường, để tới là thiện lành nó tới. Cho nên nó khi mà pháp hội đó quý vị, thường thường có cam lồ cam lồ thủy rưới ở trước khi pháp hội, có mưa xuống nhỏ nhỏ cho nó cái nhiệt nó tan đi, cho trong đó tất cả những cái phiền não nó tan đi. Hay là ở sau khi pháp hội lập tức có cam lồ. Cho nên ở đây tùy xứ kiết tường vân, ở trong đó chư các ngài phóng quang minh tỏa ánh sáng và rưới cam lồ để mà tẩy đi tất cả phiền não nghiệp chướng, tẩy đi tất cả những não nghiệp của chúng sanh. Thế nè, thì mình thấy an ổn ha, mình thấy hoan hỷ vui vẻ ha. Trong đó thật sự thời tiết lập tức chuyển đổi, hoàn cảnh môi trường tốt đẹp, cảm ứng từ tâm chúng ta, chánh báo chuyển y báo. Ngoài kia tuyết rơi bão tố, mà ở trong cái phạm vi này không có tai nạn. Nó càng làm nhiều càng tốt. Chúng ta càng miên mật cái thằng đó thì cảnh giới từ từ cảm ứng, để cho những cái khổ nạn của chúng sanh, thiên tai nhân họa không tới được quý vị. Là ở đây thì ở bão tuyết, ở đây là bão tố, thấy chưa? Còn ở miền Tây thì là hỏa hoạn, là động đất, tất cả đều là thiên tai. Còn nhân họa chúng sanh tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp nữa. Thành ý phương ân, thành tâm thành ý đó thì cái ân đức nó phương, phương là tỏa khắp mười phương, cho nên nó đại phương quảng. Chữ phương này là cái chữ quảng đại bao la. Cho nên nó thành ý, đem cái ân nghĩa, cảm thấy cái ân đức của Phật đã luôn luôn gia trì bảo hộ, chiếu cố lo lắng. Cái ân này, cái tri ân báo ân này tỏa hết mười phương là thành ý để mà đem cái ân này đi ra các nơi, thì chư Phật hiện toàn thân, tất cả cảnh giới chuyển biến là chánh báo chuyển y báo. Trong đó chúng ta thành Phật, chúng ta thanh tịnh, chúng ta thành tâm, thì tất cả mọi người mọi vật đều chuyển biến tốt đẹp là chư Phật hiện toàn thân là. Thì sao quý vị? Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Các ngài đã tới vân tập lại chỗ này, vân như mây, mây vân vũ trên trời, các ngài tới như mây vậy kia vậy. Vân là mây nè, lai là tới nè, tập là tập hợp lại nè. À, cho nên nó xin mời quý vị vân tập lại là quý vị đông quá, nhiều mây tới lại đại chánh điện để chuẩn bị làm lễ mà. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư Phật thập phương, chư đại Bồ Tát, chư thánh hiền đã vân tập lại để cùng phó hội, để cùng tham dự pháp hội với chúng ta. Đúng nè, quá hay ha. À, mình đã thấy vậy mà ồ hoan hỷ quá. Không phải mình ở chỉ đây có 200 người làm pháp hội, mà cùng dự pháp hội chúng ta chư Phật chư Bồ Tát, chúng sanh được lợi ích thiết thực ngay đó, thành tựu ngay đó, bao nhiêu nghiệp chướng trong đó phát tâm quay đầu lại chư Phật chứng minh. À, chứng minh là sao? Xóa tội là, giải tội giải nghiệp là, ở giải oan là, và trong đó chúng sanh đều được giải thoát. Giải thoát như thế nào quý vị? 1/3 người ở trong đó vãng sanh, 1/3 chúng sanh lên cảnh giới tốt, 1/3 vẫn còn lại để tiếp tục tu. Thế thì tu chưa tới là cái thành ý nó vẫn chưa có rốt ráo là chúng sanh đó quý vị. Khổ hại của chúng sanh bỏ đi là cái cảnh giới nó khổ quá, bây giờ kêu về Tây Phương quá hay là, cho nên thôi tôi bỏ à, tôi đi là không cần á, không cần luyến tiếc cái hang của tôi nữa, tôi không cần luyến tiếc cái địa ngục thống khổ của tôi nữa, càng ra càng sớm càng tốt. Bây giờ có cái cơ hội này, có cái phương tiện này, Phật đoán là Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng ta cùng theo chư Phật chư Bồ Tát chư thánh hiền đi về cảnh giới tốt là nghiệp chướng nó tiêu quý vị. Cho nên chúng ta bắt đầu thử nhất biện hương căn bàn tiếp ngoại, chi bá trần hoàng bất kinh thiên địa dĩ sanh thành. Một cái nhánh hương này, một cái miếng hương này, nó là nó căn bản, nó vượt ra khỏi kiếp ngoại, ra khỏi thời gian là không có thủy, không có chung. Trong đó tận hư không biến pháp giới, ở trong đó thời gian đó là giả. Chúng ta chấp có thời gian, nó giả mà. Cho nên cái hương này ngay đây, tại tâm trí thành này tôi phát ra, vượt quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngay nơi đó không còn quá khứ, không hiện tại, không vị lai, cho nên Phật ngay trước mắt tôi. Phật không phải quá khứ là, Phật không phải vị lai mà. Mà Phật hiện tại ở đây sao quý vị? Chi bá trần hoàng bất kinh thiên địa dĩ sinh hả? Nó không theo cái trần lao mà biến đổi, không theo cái bụi mà biến đổi, không có phải kinh qua. Kinh qua là đi kinh lý, đi qua cái thiên địa mà sanh thành, không phải đất nước mà nó tạo thành. Cho nên cái tâm này, lấy cái hương này đại biểu cho cái chân tâm tự tánh đốt lên, vượt qua thời gian không gian, ở trong đó cúng dường chư Phật, tự mình hiện pháp thân là. Tâm mình vốn vậy quý vị ạ. Còn chúng ta có thời gian có không gian là giả đó là. Cho nên có thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Có không gian thì có gần có xa. Mà hãy phá được thời gian thì ngay đây, tức khắc đây, mình thành chánh giác. Mở cách đây 10 vạn ước Phật độ cũng ngay trước mặt chúng ta mà thôi. Chúng ta xin tiếp tục. Khởi thuộc âm dương nhi tạo hóa, nó không thuộc về âm dương, nó qua khỏi cái lý luận của âm dương. Ở người Trung Quốc á, có âm dương đó, có gì rồi có tiểu thái cực, thấy không? À, có cái chồng nhỏ nữa, âm dương có thái cực trong đó nữa, rồi âm dương sanh lưỡng nghi sa ở sanh âm dương sanh lưỡng nghi sanh tứ tượng thành bát quái, bát quái thành 64 quẻ, vạn vật vũ trụ xuất hiện. Cái này sao kỳ quá ha. Những người nào học computer sẽ biết. Một bit nó có 8 bit. đúng không nào? Hoặc cái bích đó, cái bai đó nó thành chữ, bây giờ nó nhân lên thành 16 bích thì nó thành màu sắc. Nó thành 64, nó thành 128, thành 256, và từ đó có chuyển biến trong cái computer của chúng ta, âm thanh, màu sắc, chữ viết, tất cả hiện hiện, vạn vật vũ trụ xuất hiện bởi những cái âm và cái dương, cái không và cái một của computer là. Mà cái nguyên lý đó Trung Quốc đã có rồi. Ở trong đó gọi là lưỡng nghi đó quý vị. Họ có cái máy đếm, máy tính tiền đó. Cái bàn gỗ á, bàn toán đó. Bàn toán đó là cái nguyên lý cộng trừ của computer. Cho nên từ đó cái mới đầu chế cái máy computer chỉ có chữ không thôi. Vì nó có 8 bit à, 16 bit à. Đấy nè, về sau nó thành 32 bit, rồi nó thành 60 bit, 64 bit. Thấy chưa? Là trong đó rồi á, cái máy nhỏ của chúng ta có hàng tỷ tỷ data trong đó. Tại vì sao? Nó đã áp dụng được 128 bit, 256 bit. Cho nên tất cả màu sắc, không gian, âm thanh, hình ảnh hiển hiện. Ở đây quý vị, bất khởi thuộc âm nhi tạo hóa. Ở đây không, nó từ âm dương này mà khởi ra tạo hóa là. Tất cả cái nguyên lý đều từ với cái phân biệt có và không mà khởi ra. Nó phân biệt mà, có là zero, mà hữu, có là một, mà không á là zero, cho nên 0101 này chấp nối lại thành hình ảnh. Vạn vật vũ trụ xuất hiện là. Những người nào học cái computer sẽ hiểu được cái điều này. Chúng ta lấy khoa học để chứng minh Phật nói chính xác, quảng đại bao la. Không có phải là mê tín gì đoàn đâu là. Đúng không? Cho nên từ ở đây chúng ta nói rồi sao? Nhiệt hướng lưu trung, chuyên thân cúng dường. Thôi bây giờ bỏ qua cái bích cái bai đó đi, bỏ qua cái không có một đó đi, bây giờ làm sao giải quyết cho tôi nè, ra khỏi những cái dòng lẫn quẩn này nè, âm dương tạo hóa này sanh khởi như vậy, thì sao? Nhiệt ở trong cái lưu hương nó hướng lên đó quý vị, tỏa ra để chi? Chuyên thân cúng dường, chuyên tâm cúng dường, thường trụ tam bảo. Chư Phật là đấng đã giác ngộ. Và trong đó, Ngài tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên mình hướng về chư Phật, những đấng giác ngộ đó, chuyên thân cúng dường. Hay chư Phật nhiều quá không biết ai. Thôi giờ chọn một hương, chọn một phương, tìm một hướng cho nó dễ. Hay cho nên nó hướng về Tây Phương. Đấy cha, thường trụ tam bảo rồi sao? Sát hải vạn linh, cực lạc đạo sư. Cực lạc đạo sư là ai quý vị? A-mi-đà Phật là. Nó gần đây đấy, cực lạc đạo sư A-mi-đà Phật. Rồi còn hai vị nữa đừng có quên nha. Quán Âm, thể chỉ là Tây Phương Tam Thánh. Ý thì còn một cái vị nữa, đại chúng đừng có quên nha. Thanh Tịnh Hải Chúng. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, cho tôi ké giới, cho tôi nhập bọn giới, cho tôi cùng hòa với Thanh Tịnh Đại Hải Chúng với. Cho nên mình ở đây fan rồi ha. Bất thối Bồ Tát vi bàn lữ mà, quá nhiều nên là chúng thanh tịnh đó đầy như đại hải ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hai vị thượng thủ là Quan Âm Thế Chí, vị giáo chủ là Phật A Di Đà. Vậy là chúng ta đã kết duyên với các ngài rồi. Về đó không có xa lạ đâu quý vị, là giáo chủ sẽ tới tiếp dẫn chúng ta. Quan Âm rưới cam lồ, Thế Chí dân kim đài, đại chúng trong đó, thánh chúng trong đó phóng trong đó rải hương, trong đó thổi kèn đánh trống thiên nhạc để mà tiếp dẫn chúng ta. Tại vì sao quý vị? Chúng ta đã kết duyên với cái ngài rồi. Tất trượng chân hương, phổ đồng cúng dường là. Trên nó chư Phật mười phương, dưới đến sát hải vạn linh. rồi cái phương hướng chúng ta là Cực Lạc giáo chủ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và thanh tịnh hải chúng. Ta dùng cái chân hương này cúng dường tất cả mọi người, ta đều kết duyên hết cái vị là. Thế đừng nghĩ là cái miếng nhang này, cái miếng hương này chỉ nhỏ nhắn chút xíu, làm sao cúng đủ cho ai? Phải đốt cả nắm nhang thì người ta mới ngửi được, người ta mới thấy được. Không cần quý vị, tâm của chúng ta phát ra tận hư không biến pháp giới rồi. Thấy mình kết duyên rồi ha, mình làm đủ rồi ha, ha, đủ nghi thức ha, đủ nghi lễ rồi ha. Bây giờ bắt đầu vào lấy kinh nào? Kinh A Di Đà. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát 3 lần. Tán thán Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Và trong đó chúng ta dùng kinh A Di Đà. Phật thuyết A Di Đà Đà kinh. Có chữ hai chữ Phật thuyết nha. Rõ ràng không? Phật thuyết A Di Đà kinh, chứ không phải nói kinh A Di Đà là. Nó nói gọn gọn cho nó không phải là. Không được là mình phải để nguyên cái tựa đề của nó. Mà cái tựa đề của nó là gì quý vị? Không phải Phật thuyết A Di Đà, mà là Phật thuyết xưng tán tịnh độ bất khả tư nghì công đức. Thấy không? Cái tựa đề của nó là xưng tán tịnh độ bất khả tư nghì công đức. Ngài Kumala Thập nói chi mà dài dòng vậy, nó chúng sanh nó lại bất khả tư nghì công đức rồi nói, thì ngay nơi đó anh nhận cái công đức đó đi, chính xác không? Cho nên ngài sửa lại thành A Di Đà. A Di Đà Phật là đại diện, đại biểu cho tất cả công đức tối thắng bất khả tư nghì rồi. Chúng sanh cứ thọ nhận, chúng ta trì lấy thì được rồi, cần gì phải xưng dương tán thán. Cho nên ngài từ bi muốn cho chúng sanh thọ dụng trực tiếp cái công đức này, đừng có bàn tán, đừng nói năng nữa. Không, còn nói nè, bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật hộ niệm nè, nói chi dài dòng, anh hãy trực tiếp đón nhận đi, thọ dụng đi. Cho nên tựa đề đó được đổi là Phật thuyết A Di Đà Đà kinh là. Cho nên á, từ ở đây chúng ta cố gắng, chúng ta ở nơi đây làm thế nào để mà vô được kinh A Di Đà là tiểu bổn hoa nghiêm, tất cả bất khả tư nghị là. Nên nó ngài chọn kinh A Di Đà trong pháp hội là thọ dụng kinh Vô Lượng Thọ hết giờ, cho nên làm ba thời trong đó tụng ba biến kinh A Di Đà, là nó đại diện cho kinh Vô Lượng Thọ, đại biểu cho kinh Hoa Nghiêm. Cho nên từ kinh A Di Đà này tối thắng cái gì bất khả tư nghị. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà nghĩa là vô vấn tự thuyết, là không có ai hỏi, Phật nói, Phật đem ai ra đại biểu để nói quý vị? Đem Xá Lợi Phất, đại đệ tử trí tuệ bậc nhất. Thì sao cái này? Trong đó nói cho các vị tham dự thì nói Xá Lợi Phất là nghĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, là lúc đó đó Phật nói cho trưởng lão Xá Lợi Phất là từ đây ở Tây Phương có quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Rồi ngài nói Xá Lợi Phất là tại sao quốc gia đó tên là Cực Lạc vậy? Nè ông Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ có ao thất bảo, có hoa sen, có cây cối, có chim chóc. Nè Xá Lợi Phất là tại sao ở đó có chim chóc vậy? Chim chóc đó có phải là do nghiệp báo báo cái sanh ra không? Nè ông Xá Lợi Phất là chúng sanh ở nơi đó như thế nào? Nè Xá Lợi Phất, Phật ở đó danh hiệu là gì? Ông Xá Lợi Phất nè, ông có biết hay không? Lại nữa phá Xá Lợi Phất, ông có hiểu hay không? Này Xá Lợi Phất, ngài nêu lên danh hiệu của Xá Lợi Phất 30 mấy lần, mà Xá Lợi Phất chỉ chắp tay im rè, không nói lời nào, không thốt được lời nào, mà chỉ lắng lòng lắng nghe. Xá Lợi Phất, phục thứ Xá Lợi Phất, hụ Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất 30 mấy lần. Một quyển kinh nhỏ như vậy mà Phật giới thiệu 30 mấy lần cảnh giới tối thắng, từ vật chất, hoàn cảnh, nhân sự, tu hành, vãng sanh như thế nào, đều nói với Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất chỉ lắng lặng lắng nghe, để nhấp trí tuệ, không biết trả lời, cũng không biết hỏi. Nó vậy chứ ở quốc độ đó như thế nào, ngài không hỏi được là chúng sanh nó như thế nào, rồi về đó như thế, không hỏi được, mà chỉ lắng lòng nghe. Quý vị không tin đó, đọc kinh đó, A Di Đà coi, Xá Lợi Phất có trả lời được một câu nào không? Một có vị Bồ Tát nào đứng dậy hỏi không? Chỉ có cái kinh này quý vị, kinh Hoa Nghiêm còn có người hỏi. Kinh qua kinh Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa đó, cũng có người thưa là, cũng có người vấn, cũng có người khởi ý kiến, mà kinh này không ai biết, không ai hiểu, không ai thấy. Cảnh giới quá tối thắng, chỉ Phật với Phật biết được. Cho nên dù cho đại đệ tử của Phật mà vẫn không biết. Đọc lại coi quý vị đại nào lát nữa ra đếm, coi mấy cái chữ Xá Lợi Phất nha. Bất luận ở đâu, quý vị đếm coi được mấy chữ, 30 mấy chữ là. Tôi không nhớ rõ, anh quý vị đếm nữa coi. Mở ở trong đó quý vị, Xá Lợi Phất không nói cái gì trơn được á. Đứng yên à, đứng yên à. Dạ, 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 dạ. Không có dám trả lời. Mới thấy cái kinh này tối thắng cái gì. Cảnh giới không phải cảnh giới thường, không phải cảnh giới của A-la-hán, không phải cảnh giới của Bồ-Tát, nói chi cảnh giới của phàm phu chúng ta. Cho nên lấy chọn cái kinh này giới thiệu cho chúng sanh một cảnh giới tuyệt thắng, quảng đại, vi diệu, từ công đức trang nghiêm. Công đức là nội tâm, là tinh thần, là trí tuệ. Trang nghiêm là hình tướng, là y báo. Công đức trang nghiêm là bất khả tư nghị là. Mà sao quý vị? Mà chúng sanh trong khổ nạn, chúng sanh trong khổ hải, y giáo phụng hành đều được tiếp dẫn, đều được vãng sanh. Hay là hay cái chỗ này là tối thắng, là tối thắng cái chỗ này là. Còn nếu mà chúng ta tu trong vậy, biết bao giờ đạt được công đức, biết bao giờ được tha tâm thông, biết bao giờ được thần túc thông, biết bao giờ nhãn thông, nhĩ thông, quý vị đã lục thông đó bao giờ mới thành tựu là. Mà về Tây Phương một cái tự nhiên á, thiên nhãn thiên nhĩ, thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ đổng triệt, bất khả tư nghị, thấy biết hết tất cả thập phương pháp giới. Không cần viễn vọng kính là, không cần mấy nghe là, không cần cái gì cái gì à, là không những thấy biết nhiều mà có tha tâm thông nữa. Biết nó nghĩ cái gì, công phu nó như thế nào, bao giờ tu chứng, nó còn kẹt cái gì, nó còn vướng cái nào, nó còn bị cái nào, ta tới làm hóa thân cứu nó. Tha tâm thông thấu hết thập phương, không phải con người mà tất cả các loài, tất cả cảnh giới. Mình tu bao giờ mới được công đức này quý vị là. Cho nên trong đó hàng A-la-hán thấy wow, nó là mẫu giáo, là chưa lên tiểu học nữa mà tự tư nó tà nó mới vô, bây giờ nó hơn mình, nó làm bậc thầy của mình là. Ta đây tu quá trời, ngồi trong đó, ngồi trong đó 7 ngày trong đó mà chưa thấy hề gì, không ăn không uống mà ta chưa đạt thần thông như nó. Vậy mà nó cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy, nó lên trước ta. Quá hay à. Cho nên khổ nạn chúng sanh mới được giải thoát. Từ trong địa ngục, từ trong ngạ quỷ, từ hàng súc sanh, từ hàng bần cùng đê tiện, từ ở trong si mê ngu tối, không có kiến thức, không có trí tuệ, không có năng lực, chỉ chuyên trì danh niệm Phật, trong đây cũng đều được ra. Cho nên bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nói chi dài dòng, thôi để cho tất cả chúng sanh Phật thuyết A Di Đà kinh đi là. Ngay từ cái danh hiệu đây thọ dụng đệ nhất cái vị. Cho nên nó ngài chọn cho chúng ta pháp môn này. Đó là chúng ta tụng kinh rồi sao? Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni trì chú. Trì chú nào? Chú này quý vị. Chân ngôn này là. Chân ngôn này làm gì? Bạc hết tất cả nhất thiết nghiệp chướng căn bản trọng tội. Chứ không phải cắt cành, cắt lá, cắt hoa là. Một bạc nhất thiết căn bổn là đào cái gốc nó lên luôn là. Đó nè, để làm chi? Để nó đừng có vướng dấp vào nó, để nó vãng sanh tịnh độ Đà La Ni. Tụng gì quý vị? Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật là. Giữa cái ngôn ngữ của cảnh giới khác, với cái phạm âm Phật dùng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, là Bà Dạ là chữ Phật. Cho nên Nam Mô chúng biết rồi, A Di Đà biết rồi, chứ Đà Dạ thay thế cho chữ Phật, dùng cái ngôn ngữ của họ để xưng tán Đức Thế Tôn. Từ nãy giờ chúng tôi chỉ là xưng tán Đức Phật, chúng tôi chỉ nói y báo chánh báo trang nghiêm của Phật. Cho nên lặp lại cho quý vị nghe, à, cái mục tiêu của tôi của Phật nói kinh á, A Di Đà là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không có gì hết là. Bởi vì nó đọc cái chú này trong đó 7 biến, 3 biến ít nhất, để chúng ta bạc hết tất cả nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Đó, chúng ta vô pháp hội rồi. Rồi chúng ta vô rồi á, chúng ta lại á, khai thị nữa. Thế giới hà xưng dương à, thế giới ở cái gì á? Hà. Tại sao thế giới đó có tên là cực lạc? À, thế giới hà duyên xưng cực lạc, chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm, tại vì tất cả khổ cái nhân nó không thể xâm nhập được. Thì sao? Đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, đảng hướng trần trung liễu tự tâm. Đó là cái danh từ thiền. Đó nè, thì chúng ta tiếp tục qua. Qua rồi sao? Đến đi qua bàn. Bàn á, bàn địa tạng để tán thán. Tán thán gì quý vị? Ở tán thán á, nhất giả lễ kính chư Phật, thập giả phổ giai hồi hướng. Thế nè, à, nguyện ở trong đó tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, à, phiền não vô tận thệ nguyện đạt, pháp môn vô thượng vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thành gì quý vị? Thành Phật độ chúng sanh. Và ở trong đó chúng ta tán thán Phật bảo tán vô cùng là, tán thán Đức Thế Tôn là, à, Đức Thế Tôn ở trong đó là ở Đức Bổn Sư đó quý vị. Ngài công đức công thành vô lượng kiếp trung, ngài đã thành công, đã thành tựu ở trong vô lượng kiếp rồi, và ở trong đó hiện hào quang đối với chúng ta. Cho nên chúng ta dùng Phật, tán Phật, tán thán pháp và tán thán tăng. Và sau khi tán thán rồi thì chúng ta quay về sám hối ha, sám hối vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si, tùng thân khẩu ý chi sở sanh, kim đối Phật tiền cầu sám hối. Lần thứ nhất là đối Phật tiền cầu sám hối, lần thứ hai nhất thiết tội chướng cầu sám hối, và lần thứ ba nhất thiết tội căn cầu sám hối. Ngay nhổ luôn cái gốc của nó lên luôn. Lần thứ nhất đối Phật tiền cầu sám hối, thấy cái lỗi nào đó sám hối. Lần thứ hai tất cả nghiệp chướng sám hối, chặt nó hết luôn. Lần thứ ba đào gốc nó lên luôn. Cho nên mình nó viên mãn nghiệp nhân quả báo tiêu và hướng về Tây Phương. Và thôi chúng ta tạm dừng ở đây, vì thời gian chúng ta có hạn nha. Và chúng ta còn quy y, sau quy y chúng ta sẽ làm lễ thường cúng, cúng ngọ. Và ở trong đó chúng ta 2 giờ bắt đầu nhé nè, chúng ta thọ trai, và nên thọ trai trong chánh định, chánh chánh niệm. xin quý vị nào phát tâm quy y xin hướng về chánh điện, và quý vị nào nam nữ phát tâm quy y xin ban hộ thất chúng ta an bày nha, để cho quý vị có thể thứ tự lên phát tâm quy y Tam Bảo.